Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môi-se và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môi-se và một cho ông Ê-li-a. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ, Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tôi về giáo điểm tin mừng này còn một tháng nữa đầy một năm, được 11 tháng rồi. Về được một tuần lễ thì bắt đầu vào công việc sửa chữa, mà đến ngày hôm nay gần một năm vẫn còn đang sửa chữa. Một năm sau rồi không biết có còn sửa chữa nữa hay không. Mới đầu về thì thưa anh chị em, có những người gọi là đồng lao cộng khổ với mình. Về đây anh chị em nào mà đến giáo điểm tin mừng này ngay từ cái thời đầu mà lúc chúng tôi mới về đây ấy, anh chị em nào trong cách đây 10 hoặc 11 tháng đã đi lễ ở đây xin giơ tay coi. Chỉ có 3 người, dưới kia chừng 5-6 người, hoặc trên dưới khoảng chừng 20 người thôi, là những người mà cách đây 11 tháng phải không? Cha con mình dâng lễ trong cái nhà nguyện nhỏ này, cửa này chưa có, cửa này còn bé, bên kia chưa có, là bức tường, xung quanh chỉ là những lau sậy rồi muỗi mỏng vắt, rồi nền nhà thì nó thấp, phải không? Rồi suốt 11 tháng chúng ta đồng lao cộng khổ với nhau, giống như Thánh Phaolô trong bài đọc 2, thư thứ 2 của Thánh Phaolô tông đồ gửi Timôte nói rằng: Anh yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Đây là giáo điểm tin mừng, cho nên đến đây để loan báo tin mừng. Mà một mình thì không thể loan báo tin mừng được, phải có những anh em đồng lao cộng khổ, những anh em thiện nguyện, rồi những anh chị em trong ban mục vụ, rồi ca đoàn, rồi trật tự vệ sinh, phục vụ âm thanh ánh sáng đủ hết, giữ xe nữa, tất cả cùng đồng lao cộng khổ với nhau. Tiếc rằng có những người trong giai đoạn đầu có mặt, nhưng bây giờ thì giờ này anh ở đâu? Quang trung nắng cháy già người, giờ này anh ở đâu? Dù rằng anh ở đâu, anh ở đâu vẫn yêu anh hoài, vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời. mặc lời thề xưa hứa trên môi và lời đầu tiên hứa trên môi, trên đường ta bước chung đời. Biết giờ này những anh chị em đó ở đâu, mình cho anh chồng hoa tay để chào mừng những anh chị em ấy. Biết giờ này anh ở đâu, những người anh em đã đồng lao cộng khổ nhưng không đung đi hết đoạn đường, đã bỏ cuộc. Anh không phải là bỏ cuộc theo nghĩa là anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này. Không phải là nằm xuống, nhưng mà rẽ ngang, tắt lối, đã đi đường khác mất rồi. Tiếc lắm, xót xa lắm, nhớ lắm. Dù rằng anh ở đâu vẫn yêu anh hoài, vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời. Không có bỏ rơi những anh chị em đó, những người bạn đồng lao cộng khổ với nhau trong suốt 11 tháng, nhưng không đi hết 11 tháng. Nhưng tôi nhìn lại, lại thấy rằng là Chúa kỳ diệu lắm thưa anh chị em. Người này đi thì kẻ khác đến, người này bỏ thì kẻ khác vào. Chúa cho những anh chị em khác, cho những con người khác đến tiếp nối sứ mạng loan báo tin mừng. Như Thánh Phaolô đã nói rất rõ, người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của người. Chúa gọi anh chị em mình vào giáo điểm tin mừng là kêu gọi anh em vào dân thánh. Đây là dân thánh chứ không phải dân đùa đâu đó, chứ không phải dân đen đâu. Đây là dân to lên, chúng ta là chứ không phải là dân đen. Chúng ta là dân thánh. Người kêu gọi chúng ta vào dân thánh của người không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, không. Nói với anh chị em rằng chúng ta làm với nhau suốt 11 tháng thì hết 10 tháng rưỡi sửa chữa rồi. Nhưng mà Chúa gọi anh chị em mình vào giáo điểm tin mừng này, Chúa gọi anh chị em mình đến với giáo điểm tin mừng này, Chúa gọi anh chị em mình cộng tác vào công việc loan báo tin mừng tại giáo điểm tin mừng này, được là dân thánh của Chúa không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm. Đừng có kể công kể lênh với Chúa, đừng có kể công kể lênh với nhau, đừng cho rằng không có tôi thì ai làm. Xin lỗi, không có mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ càng đông. Đâu có ăn thua gì đâu. Tôi cũng vậy thôi, anh chị em cũng vậy thôi. Ai trong chúng ta cũng chỉ là cái dụng cụ, chỉ là bàn tay của Chúa để làm công việc là đi loan báo tin mừng. Chúa cho chúng ta vào làm dân thánh không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của người. Hoàn toàn là do kế hoạch và ân sủng của người, ân sủng của Thiên Chúa. Mà kế hoạch và ân sủng của Thiên Chúa là gì? Là muốn cho mọi người được cứu độ, mà muốn cho mọi người được cứu độ bằng cách là họ đón nhận lòng thương xót của Chúa. Đó là kế hoạch, đó là ân sủng mà Thiên Chúa ban. Nhìn lại 11 tháng qua, mỗi ngày anh chị em chúng ta vẫn gặp nhau từ 3 giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi chầu mình thánh, rồi lần hạt mân côi, rồi lần chuỗi lòng thương xót, sau đó là thánh lễ. Trong thánh lễ thì có phần quan trọng là chia sẻ lời Chúa và những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, và kết thúc bằng một bữa tiệc ngày nào cũng ăn. Ôi trời ơi, giáo điểm tin mừng nghèo mà ngày nào cũng ăn. Có cha, tiệc linh đình cha, đâu có phải tiệc đùa đâu. Ngày nào cũng có tiệc, có không?
Có.
Mình ngày nào cũng ăn tiệc, có không?
Có.
Có ai không được ăn không?
Có.
Chỉ có một vài người không được ăn vì chưa đủ điều kiện, vì bị kẹt là mắc tội trọng, hoặc bị rối hôn phối, hoặc là chưa tới tuổi được xưng tội rước lễ. Còn ai cũng được bữa tiệc. Bữa tiệc gì? Có người bảo cha ơi, chốc nữa con đi lễ. Gọi lễ ở đâu? Bảo đi lễ giáo điểm tin mừng đi. Bảo không, con đi lễ dâu. Bảo đi lễ dâu, lễ dâu mãi đâu. Trời, lễ dâu ở chỗ nào cũng có hết. Bây giờ lễ dâu đâu cũng có. Bảo chắc mãi dâu mãi Vũng Tàu phải không con? Bảo không, lễ dâu đâu cũng có mà ngon lắm. Lễ dâu mà đi lễ mà ngon gì mày? Lễ dâu ngon ở chỗ nào? Trời ơi, nó thơm lắm. Bảo sao lễ dâu thơm? Lễ dâu là Chúa tôi. Ủa, mấy cái con này nó thật là thứ chiến rồi đó. Lễ dâu là lẩu dê. Đi lễ dâu chưa? Đi chưa? Chưa à? Ai đi rồi giơ tay. Thì chúng ta thấy là ngày nào mình cũng bữa tiệc, và hai cái bữa tiệc là bữa tiệc lời Chúa và bữa tiệc mình Chúa. Mỗi ngày đều có quay video, mỗi ngày đều có Facebook. Nếu anh chị em muốn coi trực tiếp trên Facebook thì mở tinthac.net. Nếu mà muốn coi video trên YouTube thì mở Giáo Điểm Tin Mừng. Nếu mà muốn coi hết tất cả thì vào trong trang web tinthac.net, mở Nhật ký Giáo Điểm Tin Mừng. Thì anh chị em sẽ thấy, nếu mà tính ra ngày nào cũng có 11 tháng, vậy thì tất cả được bao nhiêu bài giảng? Nhân coi, ngày nào cũng có 11 tháng được bao nhiêu? Mỗi tháng 30 ngày, nhân cho 11 là bao nhiêu? Bao nhiêu? 3.000 á? 30.000 á? 33.000 á? Chúa tôi sao mà bao nhiêu? Trời, cái toán bây giờ dám mỗi người phải lấy máy vi tính ra bấm. Gặp mấy bà mà bán hàng xe xén là bà tính nhanh lắm. Bao nhiêu? 300.000. Chúa tôi, 330.000. Bao nhiêu? 330 bài giảng. Đó, thua bà già này. Bà già tính nhập nhỏi không? 330 bài giảng mỗi ngày. Anh chị em cứ nghĩ thử coi, chúng ta về đây 11 tháng có 330 bài giảng trên trang web, trên YouTube. Và ngày xưa chúng tôi ở, so với 5 năm làm ở nhà thờ Chí Hòa, mỗi ngày, mỗi tuần chỉ làm một ngày thứ năm thôi, có một bài giảng thôi. 5 năm mà mỗi năm có 50 tuần lễ, tức là 50 bài giảng, 52 tuần trừ đi 2 ngày Tết, còn lại là 50, 50 nhân với 5 là được bao nhiêu? 250 bài giảng, 250 bài giảng. Vậy thì 11 tháng chúng ta về đây bằng công việc chúng ta làm 5 năm ở nhà thờ Chí Hòa. Thử suy nghĩ coi, cái đó ai làm được thưa anh chị em? Cứ suy nghĩ thử coi. Tôi ngồi tôi nhẩm, giật mình chứ, giật mình. 330 bài, vậy thì nó hơn cả 5 năm làm ở Chí Hòa, thêm 1 năm ở huyện Sĩ là 6 đi, là 6 năm nó giảng lòng thương xót Chúa, thì được 5, 6, 30, được 300 bài. 6 năm được 300 bài, với 11 tháng 330 bài. Anh chị em nghĩ coi, ai làm cái đó? Đó là do ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta cậy dựa vào quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa để loan báo tin mừng. Sức con người không ai làm được, sức con người nói không chẳng được, mà có nói không chẳng ai nghe, có đúng không? Nếu không có ân sủng của Thiên Chúa, nếu không có quyền năng của Thiên Chúa, cho nên không phải Chúa cho mình vào làm dân thánh, Chúa cho mình làm con cái lòng thương xót Chúa, không phải vì công kia việc nọ chúng ta làm, đừng có ai kể công kể lệnh với Chúa, mà hoàn toàn là ân sủng của Thiên Chúa. Chính bản thân tôi nghiệm rõ ràng chuyện đó, tôi không hề có công lệnh gì, tôi cũng chẳng có tài cán gì, cũng chẳng có đạo đức gì, cũng chẳng có khôn khéo gì, mà hầu hết là yếu đuối, là lỗi lầm, là sai sót. Hết sai cái này rồi sửa. Con người tôi mỗi ngày cứ phải sửa, y như cái nhà thờ này, sửa tới sửa lui, chiêm ngó coi tới bây giờ cái cửa này đã xong chưa. Sửa cái cửa này rồi lại tới cái cửa kia, sửa cái cửa nọ rồi tới cái cửa kia, rồi bây giờ đài Đức Mẹ để đó là không xong rồi, vướng cái cửa lại phải di chuyển đài Đức Mẹ thôi, để Đức Mẹ với Chúa Giêsu đối diện với nhau, một bên Chúa với Mẹ, được không? Được không? Được không? Bước vào nhà thờ thấy bên phải Mẹ đứng, bên trái Chúa nhìn chở che lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ, Mẹ của lòng thương xót, được không? Đồng ý không? Đó, ai đồng ý giơ tay? Rồi, cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Tuần này làm nhá, thứ hai bắt đầu làm nhá. Rồi thì làm thì làm, thì cứ sửa. Rồi hết sửa cái điện này, rồi sửa cái điện nọ. Chỗ này vừa mới sáng rồi bắt nó lại tối chỗ kia, rồi chỗ kia nó tối lại bắt sáng chỗ nọ. Cứ sửa liên tục. Thì con người của tôi cũng vậy, cứ phải sửa mỗi ngày, cứ phải sửa mỗi tuần, cứ phải sửa mỗi năm. Làm gì mà có thể nói được về lòng thương xót Chúa nếu không phải là ân sủng của Chúa. Cho nên bà lên đây bà nói về ân sủng của Chúa cho mọi người nghe. Các nãy bà tính nhẩm giỏi lắm mà. Người ta chưa, bà này còn 330 ngàn, bà này 330. Con bà tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Nguyễn Thị Thăng, ở giáo xứ Bắc Hòa, 72 tuổi.
Bắc Hòa là ở địa giáo phận nào?
Phận là Xuân Lộc, rồi. Đồng Nai.
Vâng. Rồi bà già 72, bà được ơn gì chia sẻ cho mọi người? Bà làm tính nhẩm giỏi lắm. Bây giờ bà nhẩm lại ơn Chúa ban cho bà và chia sẻ cho cộng đoàn coi.
Ơn Chúa ban cho con thì nhiều lắm. Đúng như lời cha nói, con chẳng có công gì trước mặt Chúa, nhưng mà Chúa lại thương xót và ban cho con. Là con bị bệnh trĩ 30 năm rồi, chữa đâu cũng không khỏi. Thế cái tháng vừa rồi con mới đi, con mới xin Chúa, Chúa hôm nay con đến con chỉ xin Chúa một ơn này thôi, là Chúa chữa cho con cái bệnh này, để con được về con khỏe mạnh và con đi loan báo cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho các bệnh nhân. Thế là con đến xin xong rồi, tuần một tuần sau nữa, sao con thấy người con nó khỏe khỏe mà nó không có như trước nữa. Con mới đi tái khám thì ông bác sĩ ông bảo là bệnh của bà hết rồi nhá, không có phải đi tái khám nữa, không có phải dùng thuốc nữa, là cái bệnh của bà là tôi thấy là bà khỏi, là một cái sự lạ đó. Thế thì con này từ hôm đó này thì Chúa ban cho con khỏe.
Ba mươi năm bị cái bệnh gọi là ai đau khổ vì bệnh trĩ, nó đau khổ như thế nào suốt 30 năm, anh chị em thấy có phải là ân sủng của Chúa ban không? Bà đến đây được bao nhiêu lần rồi?
Cha con đến đây là lần thứ tư. Lần đầu tiên ấy thì em Nhung của con nó có đi ở đây, nó rủ con, nhưng mà con cứ ngại ngại, con bảo sẽ đi cái giờ đó thì về tối quá, thế nhưng mà con cứ đi. Thì cha sau bây giờ con đi con lại cứ thèm đi thôi, chứ không. Thế mà có chuyến xe đi thì rủ thì con lại đi, chứ con không có ngần ngại gì nữa, mà con càng thấy đi con càng cảm thấy con khỏe và con được yêu mến Chúa nhiều hơn. Con cũng chỉ mong làm sao cho mọi người được đến với lòng thương xót Chúa, và nhất là đến với cái giáo điểm tin mừng này, là nơi mà Chúa đã dùng cha để làm một khí cụ của lòng thương xót của Chúa để truyền đạt cho chúng con. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa và cảm ơn cha.
Rồi, mời bà nhận một món quà của lòng Chúa thương xót, mấy 500 bài giảng. Thưa anh chị em, một bà già 72 mà mãi từ Xuân Lộc bà đi về đây mất mấy tiếng?
Thưa, đi 2 tiếng về 2 tiếng.
Đi 2 tiếng về 2 tiếng là 4 tiếng. Vậy mà có những người chỉ đi 5 phút về 5 phút mà chả chịu đến. Các bạn ở giáo điểm tin mừng, hãy hỏi lại lòng mình thử coi. Các bạn ca đoàn, các bạn trật tự, các bạn phục vụ, hỏi lại lòng mình thử coi là có bằng cái bà già 72 này hay không. Người ta thèm đến, còn mình thì có mà lại không thèm. Cuộc đời nó cứ oái oăm như vậy, nó cứ éo le như vậy, nó cứ trớ trêu như vậy đó. Có người thì thèm đến, còn có người thì không thèm đến. Thế không? Được đến mà không thèm, còn có người không được thì rất thèm. Có khi đi chỉ có 5 phút, 10 phút thôi mà cũng chả chịu đi, gọi mãi cũng chả chịu đến. Cứ coi như là chuyện đó là chuyện nhỏ, chuyện nó không đáng gì, mà quên mất rằng đó là mình được mời gọi làm dân thánh, được mời gọi như là Phêrô, Giacôbê và Gioan đưa vào nơi riêng để Chúa tỏ mình ra. Chúa mời gọi anh chị em mình làm dân thánh để vào trong giáo điểm tin mừng này, vào cái nơi thánh này để Chúa tỏ mình ra cho anh chị em. Nơi thánh thì đấng thánh tỏ mình ra cho dân thánh. Nhớ, đấng thánh gọi dân thánh vào nơi thánh để tỏ mình ra những việc lành thánh. mà rất tiếc có một số người thì lại quá thờ ơ, thậm chí không thèm đến, không muốn đến, rồi lười, rồi trễ nải, không có chịu sốt sáng nhiệt thành với cái công việc này. Không, Chúa không có phải gọi hết tất cả các tông đồ, mà Chúa chỉ gọi có ba ông thôi để tỏ mình ra. Đâu phải tất cả 12 tông đồ đều được cái phúc đó. Vậy thì những các bạn, các anh chị em, những gia đình tại giáo điểm tin mừng này không thấy rằng cái đó là cái phúc lớn Chúa dành cho mình đó hay sao? Mà người ta phải lặn lội từ ngoài Bắc, từ Trung, từ miền Tây lên đi mấy ngày đàng, rồi có người bay tầm mấy chục ngàn cây số từ bên kia trái đất về đây chỉ để tham dự một thánh lễ rồi lại bay trở về. Người ta dám như thế, bà già 70 tuổi dám như thế, đi 2 tiếng về 2 tiếng, còn mình đi 10 phút về 10 phút mà còn cứ lơ mơ, coi như chuyện thường, coi như chuyện nhỏ, muốn đi thì đi, không đi thì thôi. Anh chị em suy nghĩ lại thử coi, mình có xứng đáng được làm dân thánh nơi đất thánh của đấng thánh tỏ ra cho mình hay không? Suy nghĩ lại đi, tĩnh tâm 40 ngày chay thánh, suy nghĩ lại đi. Những anh chị em mà đang được hưởng, đang được Chúa gọi vào nơi riêng, những giống như Phêrô, Giacôbê, Gioan, mà Phêrô phải nói rằng ở đây thì hay quá. Bà già 72 bảo rằng nó đi thèm quá, con đến đây con thèm lắm. Còn anh nào nữa, anh phải không? Rồi mấy đây đây, còn anh thì sao?
Đứa cha con được ơn lớn nhất là được làm con cái của Chúa.
Rồi, được ơn làm con cái của Chúa, quá ngon, áo của quần đẹp trai quá, chứ phải chơi rồi. Con của Chúa có khác rồi, con của Chúa đứng xuống, cứ con của Chúa này. Rồi, con của Chúa được ơn gì, kể cho mọi người nghe.
Gần 10 năm thì con ước mơ theo Chúa, mà nhưng vừa tháng 11 á, là con được Chúa gọi làm con của Chúa, học giáo lý đúng một tháng, là được bố mẹ đỡ đầu ngoài Bùi Chu á, nhưng con làm đỡ đầu.
À, mới được rửa tội à?
Dạ, con thường là người ta lập gia đình, người ta mới theo đạo, nhưng con chưa có gia đình, nhưng con muốn theo Chúa.
Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con là Giuse Ca Văn Hiếu. Mày... con ở năm 24 tuổi, con ở giáo xứ Phương Đông ở xã Phùng ở Huế.
Ở ngoài Huế. Dạ. À, 24 tuổi. À, anh đã có người yêu chưa?
Dạ chưa.
Đang làm nghề gì?
Dạ con đi phát tờ rơi.
Đi phát tờ rơi. Bây giờ tôi cho anh một cái tờ rơi này, anh đi phát được không?
Dạ được ạ.
Đây là cái tờ rơi mà anh ra đi anh làm. Đó là anh đi phát loan báo cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Anh làm được không?
Dạ được. Nhưng mà cha có cho con xin ba cái đài. Hai người bạn con là người có đạo mà nhưng không đi lễ được. Con có xin cha, nhưng một cái đài của con là thấy cái anh mù tội, anh con cho con đi vừa phát tờ rơi mở cái đài 500 bài giảng của cha, là nhiều người ta khen nói cha làm mấy năm trước là cha ở Chí Hòa, nhưng bữa cha ở đâu? Con nói là cha ở giáo điệp tin mừng.
Rồi cái duyên cớ nào mà đưa anh đến với lòng thương xót của Chúa, và duyên cớ nào làm cho anh được ơn làm con Chúa để lãnh nhận bí tích rửa tội? Vì hầu hết thường là những anh chàng mà trở lại là vì do có người yêu, phải không? Người yêu mình có đạo, cho nên là vì lấy vợ rồi mình theo đạo, rồi sau đó chuyện gì xa mình không biết. Nhưng mà còn đối với anh, tới bây giờ vẫn còn chưa có người yêu, nói gì là có vợ. Có những đứa có vợ mà không có người yêu. Rồi, vậy thì nguyên do nào mà đưa anh vào đạo Công giáo và biết đến giáo điểm tin mừng ngay đến đây?
Thì cái bữa con có bà cô bị bệnh, nghe cái đài 500 bài giảng rồi bố mẹ con cho con đi. Rồi cái bữa là con có nhận được một cuốn sách Đường Hy Vọng của Chúa Jesus Kitô á, của cha Nguyễn Văn Hồng, Giuse Nguyễn Văn Hồng. Có một người bạn cho con nên con đọc sách, con mến Chúa và con bước đi theo Chúa.
Rồi, hallelujah. Rồi bây giờ anh, tôi gửi tặng anh một cái máy, anh muốn lấy mấy cái?
Dạ con cho con xin 5 cái để cho những người nghèo.
Xin 5 cái cho người nghèo, rồi mời anh. Nó lấy thật không ơi. phát tờ rơi. À, thưa anh chị em, Chú dùng những con người như vậy, trong khi đó những người đạo gốc thì lại chả làm công việc ấy, chả làm công việc loan báo tin mừng, chả làm công việc đồng lao cộng khổ để loan báo tin mừng. Mà những anh chị em, một người bạn mới được ơn trở lại, mới làm con Chúa hơn năm 24 tuổi, làm nghề phát tờ rơi, vậy mà đi làm cái công việc là đi loan báo tin mừng. Giống như Phêrô, Giacôbê, Gioan đã được chứng kiến sự hiển vinh của Chúa, cho nên ba ông đi xuống núi và làm cái công việc ấy. Anh chị em mình được đến đây, được Chúa tỏ mình ra qua những chứng nhân, qua những ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa, và anh chị em phải xuống núi để làm công việc loan báo và làm chứng cho tin mừng của Chúa. Còn ai nữa? Anh này vào rồi, mời anh. Rau, anh hai râu.
Nhưng con không có răng.
Mà anh hai râu anh bỏ, nhưng mà con không có răng. Có râu mà không có răng rồi.
Thưa cha, con là Nguyễn Công Mạnh, con ở giáo họ Tân Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng. Hôm nay là con đến đây con làm chứng với người con của con bị tai nạn.
Hôm nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, năm nay con 56 tuổi.
56 tuổi. Vâng, con của anh bị tai nạn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thì hôm nay con chia sẻ là hôm bữa con là gái của con, thì cháu là ở trong Bình Dương. Thì hôm đấy là cháu sáng sớm lúc khoảng 7 giờ đi làm thì bị tai nạn xe, thì trở vào trong bệnh viện cấp cứu là khám là bị gãy xương chậu. Thế là đi cháu điện về nhà con, thế là mẹ hai vợ con với đứa con trai đi xuống dưới Bình Dương. Thì trước khi đi ấy, thì con ở nhà con xin trong giáo khu, trong tổ đến nhà con đọc lòng Chúa thương xót. Mà trên đường ấy, thì con cũng dặn vợ con là cứ đi tới nhà thờ nào thì mẹ cứ vào xin lễ lòng thương xót Chúa, rồi Chúa ban cho và trên này những bệnh và gia đình vượt qua mọi sự khó khăn. Khi mà vợ con xuống tới bệnh viện thì lúc ấy là về chiều khoảng cỡ này, thì đứa con cấp cứu nằm ở đấy thì cũng chưa được mổ gì hết. Mà lúc buổi sáng, thế đến khi nhà con xuống để đóng tiền thì mới là bác sĩ mới đưa mổ. Thế hôm sau ấy, nhà con điện con vào trong bệnh viện, thì con xuống tới nơi con ở lại một ngày hôm sau là con xin đứa con của con mang về trên này luôn. Thế là Chúa, sự lòng thương xót của Chúa, con cũng cầu xin cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, thế là Chúa chữa lành đứa con của con, chứ chẳng phải nằm bệnh viện nữa. Dạ, con xin hết.
Con của con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, cháu nó là Nguyễn Thị Mai Trúc Phương, năm nay cháu năm 30 tuổi.
Bị sao?
Bị tai nạn xe, gãy xương chậu.
Bị nó khỏe chưa?
Dạ, cháu khỏe rồi, đi làm lại bình thường ạ.
Rồi, tặng cho con một cái máy về cho cháu. Dạ. Cái máy về cho cháu gì nó đó, lấy sau lưng đó con. Rồi. Thưa anh chị em, một người có râu mà không có răng. anh cười to lên cho mọi người, phải đúng không?
Đúng rồi cả.
Được cái dấu che đi đỡ người ta đỡ nhìn thấy, con đỡ xấu hổ.
Thưa anh chị em, con cái của Chúa, cái bên ngoài có là gì đâu. Thưa anh chị em, có những người còn răng còn lợi đấy, đẹp lắm đấy, mà có dám mở miệng ra loan báo mà làm chứng cho Chúa hay không? Còn những người mà không có răng mà họ dám mạnh dạn lên đây loan báo làm chứng cho Chúa đấy, suy nghĩ lại đi. Suy nghĩ lại những người đầy đủ hết tất cả, mọi thứ mình có, mọi thứ là ân sủng Chúa ban cho mình, nhưng mà mình chỉ còn thiếu cái điều một việc, đó là đi đồng lao cộng khổ mà loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa. Mời anh về chỗ để tiếp tục trồng răng. Chúng ta thấy có anh hai râu, ở đây cũng có một người có râu. Please come here. Yeah. Chúng ta thấy đây là một người có râu mà cũng chắc cũng có răng. Ba chúng con lên đây. Ba chúng con lên đây. Welcome. Con thông dịch cho mọi người được không? Con giới thiệu cho mọi người biết ông ấy là ai và chúng con là cái gì, nói cho mọi người.
Dạ, ông là thầy của con.
Thầy dạy, dạy cái gì?
Dạ, tiếng Anh.
Can you introduce yourself to everybody about the, your job, your name and everything about you?
My name is Joseph Nice. I'm from America. I don't know how many of you understand me, but I'm traveling here in Vietnam and I'm currently an English teacher.
Yeah, thầy nói là
thầy ấy tên là gì?
Dạ, thầy tên là Joseph.
Joseph?
Joseph.
I'm Joseph also.
Oh,
yeah. Nice yes, yeah. Nice to meet you. Yeah. Ông ấy tên là Yuse, Joseph. Tôi nói là tôi cũng là Yuse, là Joseph. Ông bảo là rất hạnh được gặp. Ông là Joseph. Ông ấy là người Mỹ. Ông ấy đến Việt Nam để ông dạy tiếng Anh. And you are Catholic?
Yes.
Practice or not practice?
Practice.
Tôi hỏi ông ấy rằng là ông là người Công giáo không? Ông bảo vâng, tôi là người Công giáo. Thì người Công giáo bên Mỹ hoặc Âu Châu có hai loại, là Công giáo thực hành và Công giáo không thực hành. Công giáo practice là Công giáo mà có đi lễ, có đi nhà thờ, có tham dự bí tích. Còn Công giáo mà non practice tức là không có thực hành, tức là chỉ có một năm, một đời người vào nhà thờ ba lần, là người ta bế vô là lúc mới sinh, rồi người ta dắt vô là lúc làm đám cưới, là vợ nó dắt vô, và lúc người ta khênh vô là lúc chết. Đó là non practice. I'm explain for them about non practice. Those who don't go to the church every day, only three times life. One is the baptism, the second the wedding, and the last is the funeral. The last day, yeah.
They only go three times.
Yeah. But for you, you go to the church every Sunday?
Yes, just about every Sunday.
Yeah. And do you know about the Divine Mercy? That's what? The Divine Mercy?
Of course. The mercy of Christ.
And you pray the Divine Mercy?
Oh, actually, I don't. I mainly stick to the Hail Marys and Our Fathers. Yeah. Glory.
But you pray with the Divine Mercy?
Of course.
Yeah. Tôi hỏi ông, có biết về lòng thương xót Chúa không? Ông bảo ông biết về lòng thương xót Chúa. Và mỗi ngày thì ông đọc, ông mới lần chuối lòng xót Chúa. Ông bảo ông chưa biết, nhưng mà ông vẫn đọc kinh chuối mân côi, Hail Mary, the Rosary, right?
Yeah.
Every day?
Not every day.
Not every day. At least once a week.
In America I was, but since I've been here, I've kind of been really busy. And
Nhà ông bảo là bên Mỹ thì nhiều khi người ta bận rồi lắm, người ta không có thể lần chuối mỗi ngày được. Nhưng mà ông có lần chuối mân côi và ông cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa. And when you come here, how do you feel about the people come here to say mass every Sunday like this? More than 2,000 people.
Every Sunday is more than
every 2,000. Sunday, yeah. At the, there are the two mass every Sunday, 3 p.m. and then the second mass is at 7 p.m.
Okay.
And how do you feel about that?
I'm actually very surprised because it's a rural area. I'm surprised there are so many Catholics in this area. Yeah. So I'm surprised.
Yeah, ông ấy bảo ông ấy rất là ngạc nhiên. Tôi nói là đây Chủ nhật thì tôi có hai lễ, một lễ 3 giờ chiều và một lễ 7 giờ tối. Thế nên là đến đây mà đi lễ 7 giờ tối mà đông như thế này, tôi bảo 3 giờ chiều nó còn đông hơn nữa. Ông bảo rất là surprise, rất là ngạc nhiên vì người ta bận rộn như vậy và người ta vẫn còn đi lễ như thế này. How about in America? The people go to the church every Sunday. There are lots of people like this or...
No, in my city the population is about 2 million, so a lot less people. And every day it's probably nothing but like 20 people.
How many?
That go every day. And the church I go to is about 20 every day.
Every 20?
Yeah.
And Sunday?
Sunday maybe 300.
Nói là ngày thường thì khoảng chừng 20 người đi lễ thôi. Còn ngày Chủ nhật thì khoảng 300 người đi lễ. Đó là ở bên nước Mỹ hoặc những cái vùng mà tân tiến văn minh bây giờ. Tụi con giới thiệu về tụi con như thế nào cho mọi người biết. Chúng con là người Công giáo, chúng con đọc kinh như thế nào, chia sẻ cho mọi người coi. Con là có đạo không?
Dạ không.
Con có đạo không?
Dạ có.
Con có đạo không?
Dạ có.
Bây giờ hai đứa có đạo. Rồi, con có đạo, con có biết đến lòng thương xót Chúa không?
Dạ không.
Dạ chưa biết. À, con có biết đến lòng thương xót Chúa không?
Dạ
không. À, chúng ta thấy là đa số con cái của chúng ta ngày hôm nay lớn lên thì bố mẹ cho đi học anh văn, cho học vi tính, học nhiều thứ trên đời. Nhưng mà có một cái là học về Chúa, học đạo, học giáo lý, như là về lòng thương xót Chúa thì hiếm lắm. Người ta bảo không có thời giờ, cháu nó còn phải học nhiều thứ. Ok, we are very happy you come here to pray together.
Yes.
And then share some things.
Yes.
So we miss you and remember you in our prayer every day in the Divine Mercy.
Amen. The Spirit of Christ brings us all together.
Nó là cảm ơn ông, và this is the small gift for you, but unhappily, this is in Vietnamese. So your student will translate into English for you. And then... 500 homilies, homilies Divine Mercy, but in Vietnamese.
Okay.
500 homilies,
okay,
about the Divine Mercy. So listen to it, and then God will help you to understand. Okay.
Right. Thank you. Thank you.
Okay. Have a seat. À, chúng ta thấy một người Mỹ là giáo sư anh văn mà họ đến đây họ đi lễ, đó là một cái điều lạ lắm thưa anh chị em, vì họ đa số là người ta lo công ăn việc làm, đa số là người ta đi du lịch, đi chơi chỗ này chỗ kia, may gì đến phục sinh hay là giáng sinh Noel gì người ta đi lễ, mà lại đi về Sài Gòn chứ mà đi xuống cái tận cái nhà bè này, cái chỗ mà vùng sâu vùng xa này chắc là hiếm lắm. Ba đứa học trò, hai đứa có đạo, một đứa không đạo, đi một ông thầy. Chúng ta thấy đây là giống như là ba cái ông Phêrô, Giacôbê và Gioan, còn ông này là Chúa Giêsu. you look like Jesus because of your bà. You look like Jesus. Tôi nói ông giống Chúa Giêsu ở cái bộ râu. Thế thì chúng ta thấy là có những lúc Chúa tỏ mình ra cho chúng ta qua những người anh em này. Chúa tỏ mình ra cho chúng ta qua những nhân chứng để củng cố niềm tin của mình. Người ta ở mãi bên Mỹ mà người ta lặn lội đi đến đây, đã đi dạy anh văn ở Việt Nam mà ta lặn lội đi đến tận đây để được Chúa đưa vào trong nơi vắng vẻ để Chúa tỏ mình ra. Còn chúng ta, nhất là những anh chị em ở giáo điểm tin mừng, các bạn ca đoàn, các bạn giới trẻ, các bạn trật tự, các bạn thiện nguyện tin thác, rồi anh chị em phục vụ tất cả những người dân ở xung quanh đây, nhất là những người công giáo, chúng ta phải suy nghĩ lại để mỗi người phải trở thành những Phêrô, Giacôbê, Gioan. Vì đã được Chúa gọi rồi, làm dân thánh của Chúa rồi, thì hãy cùng nhau đồng lao cộng khổ mà loan báo tin mừng. Hãy cùng nhau đồng lao cộng khổ. Hãy cùng nhau
đồng lao cộng khổ
mà loan báo tin mừng. Đấy, hôm nay Chúa tỏ mình ra cho chúng ta như thế, để anh chị em chấp nhận gian khổ đi, chấp nhận khó khăn đi, chấp nhận thử thách đi, để loan báo tin mừng. Khi Đức Tổng hỏi tôi, vậy cha Long chọn cái chỗ nào? Khi cha muốn sang giáo phận thì cha chọn chỗ nào? Bảo con không chọn chỗ nào cả. Chỗ nào nghèo nhất, chỗ nào khó nhất, chỗ nào xa nhất thì Đức Tổng cho con đi. Vì con không có khả năng, không có tài đức gì mà ở những cái chỗ lớn, ở những chỗ to, ở những chỗ rộng. Con chỉ có khả năng là chỗ nào mà heo hút nhất thôi. Thế thì Đức Tổng bảo, vậy thì cha xuống dưới này đi, hợp ý tôi đi, xuống giáo điểm tin mừng này đi. Rồi thì đồng lao cộng khổ với nhau, anh em sắn quần lên mà làm, anh em vắt giỏ lên cổ mà chạy, anh em cơm nắm muối mẻ với nhau, anh em khoái ăn sang, biết không? Đồng lao cộng khổ với nhau đi, để mà loan báo tin mừng, chứ không phải để mà làm giàu, chứ không phải để mà tích cóp của cải, để mua đất, mua đai, mua nhà, mua cửa, rồi xây sắm xe hơi, rồi sắm nhà lầu, sắm cái nọ cái kia. Không, đồng lao cộng khổ để loan báo tin mừng. Amen.